Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Chấn Động Lực Cơ Tạng Càn Khôn Vũ Trụ Quan Phần 1. Chúng ta hướng thượng lên trung tim bộ đầu để gom cái luồng điển trung tim bộ đầu để hòa với cả càn khôn vũ trụ. Tâm của chúng ta chấn động lực của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, đó là sự thanh tịnh. Mà đại thanh tịnh là sức mạnh đấng tạo hóa tạo ra vạn linh tại thế. Chấn động trong cơ tạng họ nghe được và họ hướng tâm về chấn động của vũ trụ quan. Vũ trụ quan đang hỗ trợ và cứu giúp chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nếu chúng ta hướng về đó thì cái luồng điển chúng ta chỉ đi lên và giải mở sự trần trượt trong nội tạng và nó sẽ khai thông trí tuệ cho chính mình. Chấn động lực của ta nhanh gấp triệu lần mà mình không thanh nhẹ, làm sao mình hòa với cái khối nhanh đó mà được điêu luyện? Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói chấn động khả năng sẵn có của mọi người về điển quang đều khác nhau, không có giống nhau? Pháp niệm Phật là chấn động lực trong tâm thức của chúng ta khai mở. Tại sao tìm chấn động lực âm thanh của mọi chữ Nam là sao, Mô là sao, A là sao, Di là sao, Đà là sao, Phật là sao? Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Chấn động nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để phát triển tâm linh và khối óc sẽ ổn định, quân bình. Tại sao tu thiền học cái chấn động của cả càn khôn vũ trụ mỗi đêm? Chấn động lực bộ đầu là tập trung cho bộ đầu, chấn động mạnh hơn và sáng suốt hơn. Người tu thì cái chấn động lực hướng thượng, người không tu thì làm việc theo chấn động lực sanh và khắc. Khai thông lục tâm rồi, nó trở về với điển giới, chứ đâu còn sống với phàm trược. Hồi quang phản chiếu là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Hồi trước anh ra đời là cái chấn động lực khói óc anh nhẹ nhàng. Mọi người thấy hình đứa bé này dễ thương, ai cũng ẩm, cũng hôn hít. Mà bây giờ lớn rồi, không ai ưa, có kẻ thương người ghét. Là nó đã mất quân bình. Bây giờ mình tu cái pháp này lặp lại được quân bình. Tôi mới tu, âm thanh của chúng ta đây là chấn động của cái tiểu thiên địa này mới chuyển hóa ra cái âm thanh liên hệ với chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Lo sửa cho mình ngay ngắn, tánh tình ngay ngắn, thật thà, thương yêu mình, tức là thương yêu cha mẹ, thương yêu mình, thương yêu trời Phật, thương yêu mình, thương yêu nhân loại. Cứ nhớ cái đường lối đó đi thì con người sẽ đẹp. Nam Mô A Di Đà Phật vô cùng tận. Chấn động nó hòa hợp với chấn động cả càn khôn vũ trụ. Cho nên, niệm mà nó quân bình, nắm vững rồi, cái thức nó mở xa lắm, nó hiểu rộng lắm. Đức Thầy từng nhắc, từ sự chấn động lực yếu hèn tiến tới chấn động lực vô cùng, mới nói trở về không, cái không làm việc nhiều hơn cái có. Nhưng mà trần gian không thấy, tưởng là cái không là không có làm gì hết. Cái không, nó đem ánh sáng cho chúng ta, chấn động lực của mặt trời bao nhiêu triệu lần mới đem được cái ánh sáng xuống thế gian. Một tia sáng là chấn động biết bao nhiêu. Sự hiểu của con người, nó không phải rằng thiếu sáng suốt mới hiểu được. Tại vì thiếu sáng suốt tôi không hiểu, tại tôi thiếu thanh tịnh, tại vì tôi làm việc rất ít, tôi làm việc cho tôi rất ít, mà tôi làm việc cho người ta thì nhiều. Thành ra tôi không hiểu, tôi là một cơ thể y như mọi cơ thể. Cái cơ thể tôi cũng như cả càn khôn vũ trụ, mà tôi không chịu khai thác nó ra để nó hòa tan, tôi là người không hiểu. Chấn động của vũ trụ với tiểu thiên địa là một, không nên bỏ quên nó, mất tất cả cơ hội phải giữ lấy mà tiến. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
để mình thiền theo phương pháp. Ví dụ gì trí thông minh càng ngày
nó càng lên, tương lai này anh sợ anh luôn. Người ta cũng là bác sĩ, anh cũng là bác sĩ mà anh giảm nó khác. À, cái philosophy của anh khác, không phải giống như vậy đâu. Bây giờ ông Hoàng Văn Đức, ông đi giảm cái philosophy của ông được siêu lên. Phải tận dụng. Dạ, mấy trăm bác sĩ nghe.
Để nếu còn mình phải đi học, thì cũng không minh hơn.
Học cái gì?
Nếu mình học thêm được.
Và học thêm là được rồi. Nhưng mà con số thế, anh tập trung điển rồi, anh mới thấy rằng cái anh học từ hồi nào giờ sử dụng chưa. Khi mà anh tu anh có điển rồi, anh mới sử dụng trở lại một lượt nữa, mới thấy dạy. Thấy hay vô cùng. Trong anh hết. Rồi tới cái kia anh học lại, chỉ đọc qua. Anh đọc sơ từ trang đầu, trang giữa, trang cuối là anh biết tác giả này trình độ. Anh biết tác giả này trình độ. Anh có thể dạy nó dư nhưng mà nó dạy anh được. Cái này mình tập trung được. Con sao thế, đằng kia nó chưa tập trung, nó được thâu tài liệu này, tài liệu kia, tài liệu. Cái này mình tập trung. Mình analyze rõ nó. Bây giờ anh đi học gì học, người ta analyze cho anh biết cái đó. Phải không? Nhưng mà anh tập trung rồi, nó cần đó, anh nắm cuốn sách coi là biết rồi. Anh chỉ dựa trong đó là anh giảng ra là người ta nghe. Cho nên cái điểm mà có rồi, nên là làm cái điểm. Đây là lần lượt những người sẽ đi giảng ở trường đại học. Cô dù người nhìn thắng nó nói chuyện hay nhờ điển, nhờ điển phong cái gì rõ rệt.
Thầy tại vì tôi thấy từ gốc tới ngọn mình nói rõ ràng,
nói rõ ra mình thấy rõ. Mọi chuyện phải bận tâm, không phải là tôi bận tâm không cần dòm thấy nó dễ hơn. Cũng như tivi nè, thì thấy người ta hỏi gì tôi trả lời liền, chứ tôi đâu có đợi tôi suy nghĩ tôi nói hay là mai trả lời. Thôi chứ đợi trước mắt thôi. Tại sao trả lời lẽ vậy thì cái tư tưởng gì nó xuất phát ra thì nó ở đó vậy đó. Thì trình độ gì tôi lấy cao chút, tôi đọc, tôi đọc cho chị nghe thì thôi, tôi mất công không lời nói. Thế nên làm việc biết bao nhiêu người vừa nói chuyện đây mà vừa làm việc kia. Cái đó không ai tin. Vì hơi chưa có tin đâu. Như anh có đã thấy cái phía qua sông trên đầu tôi rồi đó. Đó là tôi làm việc đó. Chỗ nào nhắc không đâu. Đâu hết chứ. Phải làm việc khỏi khối thiên liên anh mới thông minh được nha. Làm việc với khối nhân gian làm sao thông minh. Dồn phân cục. Phải làm việc trên kia. Mới đem lại cái thông minh rồi nói nha. Sáng suốt. Cái quyền vi, quyền là mắc phạm không thế. Mình nhỏ nhất, vi diệu nhất ở bên trong. Để làm cái việc đó. Cho nên tại sao ở Việt Nam có mấy ông già có học kỹ gì đâu. Tu mà xuống ông nói chuyện cần cuộc nói thao thao bất tuyệt. Ai nghe cũng mắc không? Thi thơ dồi dào. Nào giờ không có đi học chữ. Có phải không đâu. Có cái ông Siklo ở Sài Gòn, ông không bao giờ học chữ mà ông làm thơ, nghĩa là ông nói thơ cho mấy người biết chữ viết rồi đem qua cho tôi rồi nhờ tôi trả lời sửa giúp ông. Ông biết trình độ mới có thứ đó mà không bao giờ ông biết được cái chữ A chữ B gì hết. Ông chỉ nói người khác chép lại đem qua tôi trả lời. Ông đi Siklo.
Dạ không, con ở Mỹ có được chị Lâm. Dạ thân Lâm ở trên đường ở Cộng Lạc. Nó đọc cái bài thơ chị làm, không có chị nói, nó chị không có học gì.
Đúng, nghe có gì. tánh như hồi đó cũng kỳ cục lắm, nóng tánh bây giờ hết rồi. Đi làm thơ cho tôi làm lại cho bài cho chị đó. Bà đó chịu tu cũng là hiếm con, không gì mà chịu tu. Còn ổng cũng chịu tu cũng là hiếm có, ổng hồi trước là chơi bờ nhưng có tiền. Mà làm cho Mỹ thiếu gì tiền. Chơi. Giờ cả gia đình tu, cả gia đình ngủ ngồi.
Bác thứ ba vừa trình bày vấn đề dưỡng sinh tập sự. Mẹ của bác 73 tuổi có thể đứng cả ngày. Thay vì những người có tiền ở thế gian này một ngày phải uống một thang thuốc bổ. Nhưng bổ là cái gì? Bác tôi bà đã trình bày. Từ ngày bác ăn bậy, bác tưởng là bổ hoặc bệnh thêm. Bác nhịn ăn, ăn theo Ojava, nhai cho thiệt kỹ. Đó là chấn động trong ngũ tạng của bác được quân bình. Đó mới thấy điện năng của bác càng ngày càng dồi dào, sáng suốt. Bác làm việc chú ý rõ rệt, chứng ngộ rõ ràng là điện năng trong cơ tạng bộ ruột của bác và bộ tiêu hóa của bác được điều hòa thanh nhẹ, dễ hướng thượng hơn. Cho một khi bác làm món ăn cầu nguyện cho người khác, cảm thấy người đó bình an, thì từ quan vân bình của các bác đưa vào trong cái chấn động của vũ trụ là điển quang của thực vật hòa hợp trên người bệnh nhân. Ăn một bữa ăn đó cũng uống một viên thuốc thanh quang vũ trụ để trị tâm bệnh là thanh nhẹ. Đó là cái từ quang, là điện năng của vũ trụ, là từ quang rõ ràng đã cứu độ chúng ta. Và chúng ta tham ăn tham dục quên cái thuốc bổ quân bình thanh nhẹ đó. Chia bài, tôi ăn bao nhiêu đấy, làm sao tôi đủ sức. Hỏi cho bác tôi ba ăn bao nhiêu mà bác đứng một ngày 8 tiếng, 12 tiếng không có mệt. Mà chúng ta uống thuốc bổ rồi đứng chút mỏi đầu gối quá. Hỏi cái lực quân bình và cái sức mạnh của từ bi nằm ở chỗ nào? Vị trí thanh nhẹ. Cho nên tôi đã cách nghĩa ánh sáng từ bi là sức mạnh của các ca khâu vũ trụ. Các bạn nhớ thuốc bổ của các bạn là ánh sáng từ bi. Bất cứ điện năng từ thực vật đều có từ bi. Cho nên phải tìm và chứng ngộ luôn thanh văn thanh nhẹ đó để cho cuộc sống chúng ta dài tập được chính.
Điên rồi, thiên đàng. Mà khi hiểu rồi, thiên đàng nó cũng thành. Cả địa ngục nó cũng thành. Bởi vì thì cũng Quan Âm còn đi thuyết giảng mà Quan Âm là người của thiên đàng xuống địa ngục giảng đạo mà, thì địa ngục có thể trở nên thiên đàng không? Thấy không? Mọi người chúng ta là 500 bản đạo này chúng ta là một, chúng ta đang sống trong thiên đàng, hơi thở nhẹ nhàng an hòa vô tận. Cho nên nói đi nói lại, đau là trên trời, đau là hoài. Mà muốn tu thành đạo thì phải biết, cũng như chúng ta nói trụ đạo thì xuất à, cũng như tôi ra hai cái câu thơ đó là cái chấn động của cả không vũ trụ. Trên đó anh tu thiền, anh liên hệ là cái chấn động của cả không vũ trụ.
Không khổ nữa mới kêu một giải thoát. Cho nên các bạn đã có cơ hội dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật nên tận dụng nó đi để đi về cái lối giải thoát vô hình vô tướng, chứ không phải đi cái lối giải thoát hữu hình không chức rồi nó có thể hữu quả. Có chức thì có hư.
Dứt khoát là quan trọng,
cương quyết.
Con thấy đứng ở đó là thấy dễ, mà con muốn về trời là rất khó. Phải thật sự thanh nhẹ. Muốn thanh nhẹ phải buông bỏ cái gánh nặng của chính mình, buông bỏ tất cả những cái gì mà có thể bám víu trong tâm thức của chính mình, phải buông bỏ hết. Lấy cái gì buông bỏ? Ông Tám mới tìm ra cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật của ông ngoại để lại. mà niệm Phật nó mới giải tỏa được cái trược khí và uất khí trong nội tâm. Thì lúc đó nó mới hội tụ thanh quang sáng suốt, hòa hợp với sanh quang, thanh quang nó mới dẫn tiến được tâm linh.
Vậy thì con ráng niệm Nam Mô A Di Đà Phật
đó.
Khi mà con bị động loạn,
có lưỡi răng kề răng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chấn động tất cả thần kinh trong khối óc mình, nó chuyển chạy. Nó mới mở được đại trí. Thế giới bây giờ đang tiến về điện năng. Bây giờ con thấy cái mobile phone không? Cái satellite trên trời nó chuyển xuống, ở đây nó bắt nó nói chuyện được à? Phải điện không? Chính là điện. Mà mình con có điện không?
Dạ không.
Con có điện?
Có nhưng mà nó còn thấp.
Con nói chuyện được nè, cột cửa được nè, đi đứng được, ăn nói được nè.
Đúng rồi.
Đó là điện tự động, toàn bộ tự động. Nhưng mà không lặp lại trật tự. Lặp lại trật tự nó sẽ phát sáng. Minh tâm diễn tánh ở chỗ đó. Tu bây giờ không phải tu như xưa. Đọc kinh nói tùm lum mà không bao giờ hiểu được cái nguyên lý của nó. Còn này mình tu ở đây là sống trong nguyên lý của trời đất, có trời, có đất, có đạo. Là vui rồi. Tức là có điển. Có điển là có tiền. Có điển là có văn. Điển hoa văn chứ không phải văn hoa điển đâu.
Văn là cái gì?
Văn chương.
À văn chương, dạ.
Con có điển dồi dào, khối óc con sáng suốt, con biết câu văn nó gọn ghẽ. Phải điển hoa văn không?
Phải.
Còn con không có điển, con nói chuyện cái gì nó cũng lúng túng bị kẹt hết, không có mở trí được. Cho nên đây ông Tám là có phương pháp để sửa khối óc con người. Mà không cần người biết Việt Nam, nhưng mà họ cục cửa được, họ nhìn được, họ thấy được. Chỉ cái phương pháp cho họ tự giải tỏa những cái trược khí thì nó trở về thanh giới dễ dãi, không có gì khó khăn. Cho nên phương pháp vô vi sửa cái khối óc con người. Thì kẻ hung nó quá hiền. Không còn hung dữ nữa. Dễ tha thứ và thương yêu hơn.
Xin thầy chỉ cho con cách nào để định tâm và diệt ý mã tâm viên. Chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải quyết hết. Niệm thường, niệm vô việc niệm, và ý rất rõ cái chấn động lực là nó mở tâm thức của hành giả. Thì các bạn cứ ngày đêm khi nói chuyện thì nói, nhưng mà hết nói chuyện là niệm Phật. Cứ liên tục làm như vậy trong 3 tháng của thấy con người nó thay đổi rồi. Bây giờ nhiều bạn đạo nhớ tới tu mới niệm Phật, còn không nhiều khi cũng không thèm niệm Phật nữa. Không phải niệm Phật này là niệm cho ông Phật, và mở cái luồng điển, mở cái luân xa lục tâm trong cơ tạng của chúng ta. Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Lục tâm chưa thông làm sao được. Chúng ta rước trượt nhiều hơn là thân, mà trong này còn yếu ớt, chia năm xẻ bảy và không có hợp lại một. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lục phủ ngũ tạng ổn định, hợp lại một, mới thừa tiếp cái luồng điển của Đức Di Đà, mới bước vào điển giới được. Cho nên đã giảng ở trong Kinh A Di Đà rất rõ được. Thì các bạn rồi đây về cứ thiền, cứ mở cái băng A Di Đà, các bạn càng ngày càng minh, các bạn sẽ thấy cái văn minh của trời Phật đã làm thế nào và hộ độ cho chúng sanh tiến hóa một cách, tháo gỡ một cách nào có kỹ được có thể để cho các bạn tiến thân và ngự ở trong cái tiểu thiên địa này và biến nó thành cái xá vệ quốc, để tương lai mình có ly thân đi nữa, đem cái đó lên chỗ đó mình ngủ, mình sử dụng, mình tiếp tục tu trì thăng hoa và không có chuyện trễ. Hồn ra hồn, vía ra vía, rõ rệt. Bây giờ các bạn chưa thanh tịnh, hồn vía dồn cục, lúc nào cũng thắc mắc mà không hành. Thấy chôn sống mình chưa? Thắc mắc mà không hành. Càng thắc mắc thì càng hư hao tinh thần, nhưng mà không hành nữa thì thấy chôn sống mình chưa? Mình làm là khôi phục lại những cái gì mình đã mất. Phải khôi phục lại những cái gì mình đã mất. Cái đó là cái quan trọng. mất nhiều kiếp rồi đâu phải mới đây. Bây giờ chúng ta thấy ta là một tội hồn chưa hoàn tất, đang giam hãm ở địa ngục rõ ràng. Việc này trói buộc, việc kia trói buộc, không khác gì xiềng xích. Không bao giờ nó buông thả chúng ta. Cho nên chúng ta mở được cái mặt pháp ngay trung tâm bộ đầu, lúc đó chúng ta mới thấy xuất ra thân ngoại thân. Cho nên ông Tư có nói biển cho nặng, Minh Châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thân, là cái hồn các bạn phải xuất ra khỏi thể xác. Chứ ngồi đây các bạn không làm được gì. Cho nên có cái phương pháp, nhưng mà vì chuyển đời nó lôi cuốn, hàng ngày tu không có bao nhiêu giờ, nhưng mà trước nó xâm chiếm nhiều hơn, đóng lõm nó xâm chiếm nhiều hơn, và thanh tịnh nuôi dưỡng có bao nhiêu. Cho nên cố gắng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vừa làm việc vừa nuôi dưỡng sự thanh tịnh. Hiệp nhất trung tâm mở đầu mới thừa tiếp được thanh quang ở bên trên. Mọi người đều có hào quang hết, mắt phàm không thấy nhưng mọi người đều có hết. Nhưng mà tùy theo cái công năng tu hành, mau hay là lâu đó. Càng lâu càng thanh tịnh thì nó càng bọc sáng nữa, tâm thức nó càng mở. Thành ra nhiều người cũng có tu tới cái chỗ thấy cái tâm tôi không, ai chửi tôi cũng thấy không, ai ghét tôi cũng thấy không, ai cho tôi cũng thấy không, chứ không có mừng. Ở thế gian khó giữ được cái không, so đo động loạn nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta tu pháp lý vô vi nó mau, thực hành cho đúng thì đạt tới cái không rất dễ dàng, không có cái gì quan trọng. Chuyện lớn ta làm nhỏ, chuyện nhỏ làm không, cứ nhớ cái chỗ đó là không có gì quan trọng đó. Thì các bạn không có làm được. Nên tôi nghe là ông rồi con tôi đói, chồng tôi đói không, ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu có chừng. Mỗi đứa con nó đem bao nhiêu phước tới gia đình có chừng, không có lo. Hồi trước sanh hai đứa mình đã lo rồi, bây giờ ba bốn năm đứa nó đều có đủ cho nó hết rồi. Mỗi đứa nó có phước lập riêng của nó. Mình làm cha làm mẹ gia đình lo tu giữ thanh tịnh thì con nó sớm thức giác hơn. Còn nếu mà thiếu thanh tịnh, con nó đi đường hư đó là nó có bụng. Đừng nói con tôi lớn rồi tôi đi tu dễ không đâu. Lớn rồi mà nó lưu manh, có thể cha nó ăn được ngủ được không? Nó là mang cái xác khác nhưng mà nó lưu manh bị ở tù đó, cha nó ngồi ở đây yên không? Nằm trên giường yên không? Chỉ có người tu mới dứt khoát thất tình lục dục được. Càng ngày các bạn làm pháp luân thường chuyển là dứt khoát lục căn lục trần, các bộ phận đều khai triển hướng thượng hết, nó khác đi. Khi mà đóng loạn gia đình, đóng loạn thiết, đóng loạn mà các bạn vô trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngồi thiền một hồi thì cái chuyện nó coi như không, giải tỏa rồi việc đâu vào. Càng khôn vũ trụ bão bùng nguy hiểm, động đất sập đất tùm lum hết, nhưng mà chúng ta thấy đâu cũng vào đây, thấy chưa? Duyên nghiệp căn nào quả nấy, không phải lo. Chúng ta xem vô cái lo đó mà làm việc gì cũng không thật. Bỏ nó đi, việc gì có ông trời sẽ làm. Tôi được ngày hôm nay là may mắn, và Thượng Đế đã ban cho tôi cái cơ hội nào không được. Tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc, và tôi lo tu để trục tội. Tội tôi quá nhiều. Lấy cái gì chứng minh tội quá nhiều? Cái bản chất tham sân si đang còn là lưu trữ trong óc. Hơn thua, hờn giận. Đem cái hờn giận vô trong cái soi hồn ấy, các bạn có nhiều lắm. Lúc soi hồn là hờn giận nó lộ ra đủ chuyện hết, hơn thua người ta. Đó là có bằng chứng không? Không phải là tiên Phật không biết, người ta biết. Mình lưu trữ trong đó quá nhiều, cho nên bắt nó soi hồn cái thì tự nhiên nó giải ra. Giải ra được ta cho vô computer hết. Và sau này bỏ tu đó, nó khép lại, nó khó hơn nữa. Lúc xuống âm phủ có bằng chứng. Phát đại nguyện mà không làm được việc. Cho nên cố gắng tu để mở ra. Không tu không bao giờ. Không tu không ai cứu mình được hết. Mình là người tự cứu. Tu vô vi và nghe qua những giải thích của Kinh A Di Đà, chính thật mình là người tự cứu, không ai cứu mình. Thì phải ráng hành trong tâm, mà phải trì kỳ chí, trời Phật phải thử. Cái thứ ngu đần mới bị ở tù, xuống địa ngục. Ngày nay luân hồi lại thế gian thì phải bị thử nhiều hơn. Chúng ta không tin trời thì trời không tin chúng ta. Chúng ta không tin trời Phật chúng ta mới hung hăng. Thì khi ngày nay chúng ta tu hướng về trời Phật đang thử chúng ta. Đâu có tin chúng ta. Coi thử nó hành đúng mà nó nói mà không biết phải không? Nó làm nó thế nào? Cho nên ông trời lúc nào xuống cũng rầy la. Nhưng mà thương. Đó. Rầy trúng, trúng điểm. Rầy rầy trúng tim đen của nó. Để nó thức tâm. Nhưng mà nó không. Cái ma tánh của nó không. Bày kế này hết. Bày kế khác để nó che mắt ông trời làm sao che được. Ông nắm trọn trong tay nè. Cho nên các bạn chưa trị qua cái bệnh con ma. Bệnh con ma không. Bên đây nó hứa với các bạn là tôi bên đây tôi không phá con nữa. Nhưng mà ma nó vẫn phá. Hãy nhớ nó không lắm. Thì chúng ta chưa biết đạo, chưa thành Phật, chưa thành tiên, chưa thành thánh, chưa thành thần, ta là gì ma gì nữa. Còn không hơn con ma kia. Cho nên kêu ma lanh. Thế đó. Phải nhìn nhận điều này chúng ta mới sửa. Thật thà với chính mình mới sửa được. Thấy ta xảo trá, không có tiếp tục xảo trá nữa. Thấy ta đã lừa gạt ta, không lừa gạt tôi nữa. Tôi mới được nhìn. Thấy chưa? Đừng có nói tôi đàng hoàng. Tôi đàng hoàng thì tôi đàng hoàng sao tôi nặng vậy? Tôi đã xảo trá, tôi gạt tôi nhiều. Chịu đi, chịu để đánh nhẹ. Cho nên ăn năn sám hối thì tội nhẹ đó. Bây giờ chúng ta tu ngồi thiền đây là ăn năn sám hối. Thật sự có tội. Tội chỗ nào? Có một thể xác, có một tiếng thiên địa tương đồng với vũ trụ mà không có bao giờ chịu lau chùi sửa chữa. Để cho nó càng ngày càng tối tăm. Rồi tôi tìm pháp này, tôi tìm pháp kia, tôi chúng ta đã cho pháp rồi. Pháp nằm ở đâu? Đau đớn, bệnh hoạn, cơ thể không an, đòi hỏi mong muốn đủ chuyện hết. Đó là cái pháp của ông trời, ông cho cái pháp đó để cho con người tự thức. Đi qua trớn được tự thức, đi qua trớn được tự thức, đi qua trớn được tự thức mới quy về chân giác. Nhưng mà chúng ta đợi hoài tới mấy trăm năm làm sao đợi được. Đợi chút cái làm bậy à. Cho nên phải mượn cái pháp để học. Mà may mắn nhất là cái pháp này mở bộ đạo, mở ngũ tạng, soi hồn, phát luân thiền định. Mở bộ đạo, mở ngũ tạng. Mà hành giả phải nhớ rõ rằng chính tôi là người mở cửa cho tôi đi ra. Thì các bạn là có tội ở dưới địa ngục mà các bạn không đàng hoàng làm sao mà nó dám thả các bạn ra. Ở tù ở thế gian cũng vậy nè. Người ta tù người ta để mấy điểm này tốt, điểm kia tốt, người ta mới thả ra nữa. Điểm nào mình không xấu hết làm sao người ta thả ra. Phải chính bạn thả bạn ra không? Mà chính bạn là người giam bạn hả? Đúng không? Đâu phải chính phủ bắt các bạn đâu. Các bạn đi ra làm bậy rồi đi ăn cướp của người ta rồi ai? Chính phủ nào bắt? Bạn bắt bạn ở tù gì? Rồi bạn đang hối cải đi làm tốt đi rồi nó thả bạn ra là bạn thả bạn ra. Chính mình bắt mình bỏ tù và mình thả mình ra rồi đối tượng chính phủ bắt và chính phủ bỏ tù. Không phải mình. Cho nên địa ngục là có sẵn chính bạn giam bạn chứ không ai dám bắt bạn đi giam xuống địa ngục. Thì ngày hôm nay chúng ta không làm vậy, chúng ta hướng thiện, làm điều tốt. Nhớ rằng chúng ta có quyền tha thứ và thương yêu, phải sử dụng cái quyền đó mới tránh được cảnh địa ngục. Còn ở trong cái mê chấp đó là bị kẹt, không thể nào giải thoát. Trong thực hành thì cứ dùng thực hành mỗi ngày bạn tha thứ được một việc là một năm là các bạn thấy cái tâm hồn nó nhẹ lắm. Việc gì mà thắc mắc đối với tôi tha thứ. Để tôi nhận định đối phương. Đối phương làm đúng theo trình độ của Ngài chứ Ngài không có phản tôi. Nhớ vậy đó. Mà chính Ngài đến Ngài dạy tôi. Thượng Đế mượn Ngài để giáo dục tôi. Coi thử tôi biết sử dụng quyền năng của tôi không. tôi sử dụng được cái quyền năng tha thứ và thương yêu để thực hiện. Không có bị kẹt. Mà tôi ghét, tôi giận, tôi chấp điều đó là tôi kẹt hoài cả đêm ngủ không được. Đã bị ở tù còn rút thêm rút nữa. Chi vậy? Chừng nào nó mới thả mình. Mở hết rút mắt. Thì tự nhiên mình bay bổng nhẹ. Tâm trừ. Con người sinh ra nhiều người tu nhiều kiếp đâu phải tu vô vi, cái tâm hồi hiền lành lắm. Rất tốt, rất cỡ mở mặt mày, họ sáng suốt. Họ nói câu nào, chí lý câu đó. Và luôn luôn họ sẵn sàng làm phước. Thấy họ nhẹ chưa? Mà nhờ đâu họ có, họ cũng là con người mắt mũi tai miệng như chúng ta mà từ nhờ đâu họ có, nhờ nhiều kiếp họ đã tu. Họ cũng bị đòn không ít, bây giờ họ mới chịu nhẹ đó. Rồi bây giờ chúng ta xuống thế gian đây bị đòn rõ ràng ấy chứ. Từ Việt Nam qua đây là toàn là bị đòn, không có ngày nào yên đó. Quánh bằng dao, bằng búa không à. Nhiều khi đau các con tim ngủ không được. Khổ cực vô cùng, mà không hay. Tưởng là tôi sung sướng. Tôi muốn gì được nay. Một ngày nào đó rút đi không còn vật chất nữa. Biết tính sao đấy. Cho nên chúng ta tu. Ngày nào mà hết không còn gì nữa, chúng ta biết sử dụng cái thanh khí điểm của Đại Phật để mà sống. Còn hơn những người không biết. Cho nên các bạn được cái pháp luân thường chuyển quá siêu diệu, quá hay. Có thể giúp đỡ bạn vượt qua mọi tai nạn. Tâm lẫn thân rõ ràng.
Về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó, nó là một, nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ á, thì cái tình người không có, đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy. Bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình thấy. Nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có cái sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc. Nó nằm ở khối óc. Mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức. Nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm. Dậy là tỉnh táo chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức. Hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Chúng ta phải thực hành. Chúng ta phải tăng gia chấn động lực sẵn có trong trung tâm bộ đầu chúng ta, hướng thẳng về trung tâm sinh lực các càn khôn vũ trụ. Đó là cộng đồng khai triển sự siêu văn minh của tương lai. Cho nên nhiều người không phải tu pháp này, nhưng mà quý vị cũng đã là đắc làm cha mẹ, làm con em vì sự sống. Đó là nghịch cảnh. Nghịch cảnh là thầy để giáo dục các bạn và để đưa các bạn tới sự càng ngày càng sáng suốt hơn. Và để tự mình cương quyết, dũng tiến để giải thoát. Cho nên ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc lắm. Ông không có thể thê sự đau bụng của bà cũng không có thê sự đau bụng của ông. Cho nên chúng ta phải cố gắng thực hiện cho kỳ được. Mỗi đơn vị đều có trách nhiệm và dẫn tiến tâm linh. Và thấy rõ trách nhiệm của Thượng Đế càng nặng hơn chúng ta. Ngày nay các bạn được nghe âm thanh tôi nói đây, ai cho tôi? Cả càn khôn vũ trụ ban cho tôi được âm thanh để rung động tâm hồn của các bạn. Đâu phải riêng tôi là khả năng có đâu. Hỏi Thượng Đế là đâu? Chính Ngài đang nói chuyện với các bạn. Thượng Đế nào đang nghe? Tâm hồn các bạn đang sinh động. Đó là. Cho nên các bạn phải trở về vị trí căn bản. Không có người nào thua yếu hơn người nào. Một sự công bằng đó là sẽ về nữa. Chúng ta không còn khao khát sự công bằng của tâm linh nữa. Khi các bạn không còn khao khát sự công bằng của tâm linh thì các bạn thật sự pha mê pha chấp. Các bạn không có lấy dễ thương che mắt thánh nữa. Không còn xa thực tế nữa. Và các bạn không còn xảo trá lấy tâm hồn các bạn nữa. Và các bạn phải dũng tiến thực hiện thật thà những cái sáng suốt chính của mình đã có và cống hiến với mọi người. Cho nên ngày nay chúng ta có cơ hội ai hữu vô vi hiện. Là anh em ngồi lại để làm gì? Để giao cảm, để bàn luận, để tìm lối thoát cho chung. Và trong lúc bàn cãi cũng có sự gây go. Rồi một hồi chúng ta tưởng bề trên thấy có giải pháp, là cái người truyền pháp cũng phải học như người thọ pháp mới thấy rằng công bằng của đạo pháp. Chứ không phải ông thầy dạy mà người kia học đâu. Thiên liên bề trên, trên đầu của các bạn đều có thầy sáng suốt chiếu qua vô vi luôn luôn thường trực. Không phải đợi tới xin cầu thẳng mới có sự. Cho nên ngày nay tôi đến được ngộ các bạn như năm qua tôi đã hứa. Ngày nay thật sự cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi được tới đây cảm để ngộ các bạn. Theo lời hứa của tôi những kỳ trước ở đây 3 ngày, ngày nay cho tôi ở. Rồi một ngày sau nữa chúng ta sẽ có một cơ hội, một cái duyên lành để tái ngộ trong sự bất ngờ ở trong nơi vinh quang. Chắc chắn là người Việt Nam đã sống trong cảnh bất ngờ và sẽ tai ngộ. Các bạn nên tin điều đó. Chúng ta đâu có ngờ ngày nay chúng ta ở trên đất nước giàu có hơn xứ của chúng ta nhiều lắm. Ngày nay chúng ta được ngồi đây, không có miếng mảnh giấy lộn mà đi khắp thế giới. Hỏi chứ ai đã làm điều siêu diệu vô cùng. Cho nên nhân dân chúng ta được học không nhiều thì ít, do nghịch cảnh, và nó phải học cái kiên nhẫn để nó tiến qua, không còn sống trong ỷ lại nữa, rồi sau này mới về đóng góp xây dựng trong cộng đồng người Việt. Trong kỳ 3 sắp tới, do hội liên quan, tâm thức của chúng ta có thể trở nên tiên phật, không phải làm người phạm mãi mãi đâu các bạn đừng lo. Phải cố gắng thực hiện chứ kỳ được. Biển giới thể xác này không phải là thể xác của bạn. Mặt này không phải mặt của bạn. Hình này không phải hình của bạn. Bạn có hình đẹp hơn, tươi đẹp hơn. Bạn tin nơi tôi nói. Trước kia người ta nói có máy bay bay trên trời, chẳng có ai tin. Nhưng ngày nay có máy bay đã bay trên trời rồi. Tôi đã nói các bạn tươi đẹp hơn cái mặt của các bạn bây giờ. Mặt các bạn là mặt giả, không phải mặt thiệt. Xác các bạn là xác giả, không phải xác thiệt. Các bạn lấy kiến hiển vi xem thì thấy rõ. Đó là lời nói chân thật. Chính tôi đã đạt và tôi đã thấy. Tôi thấy công chuyện tôi. Tôi thấy nhiệm vụ của tôi cũng như nhiệm vụ của các bạn ra đây. Cảm động lòng những người độc ác. Thượng Đế gửi các bạn. Gửi người đau khổ đi khắp các nơi để làm gì? Tại sao Chúa phải gửi? Vì Chúa đã kêu mọi người tìm Chúa mà không tìm. Cho nên tìm Chúa trong người đâu. Người Việt Nam đã làm lấy biển cả làm nhà thờ, đã cầu nguyện thành công để đỡ tên các nơi và chuyển động tâm linh của mọi người. Nhà thờ của người Việt Nam rất lớn rộng. Chùa chiền của người Việt Nam rất lớn rộng. Ý chí của người Việt Nam bất diệt vô cùng. Khổ. Nhưng mà con người mới sốc trong lễ sốc để hàn gắn lại những sự đổ vỡ trước kia và sự thương yêu để thực hiện sự thương yêu theo lời kêu gọi các tôn giáo để thực hiện tình thương và đạo đức. Tôn giáo nào cũng tốt mà do người chịu thực hiện. Chúng ta thức giác trong tâm các bạn, kẻ mến thánh người mến thần, kẻ mến Phật thiên đều khác nhau tùy theo trình độ nó thiên qua. Cho nên các bạn phải giữ cái thức đó và để vun bồi cái thức đó, thừa võ quá văn, không nên liên tục theo đuổi đuổi con đường võ bị mà mất cả tâm hồn. Chúng ta sau này không dùng võ nữa, nhưng mà dùng văn khí giới tình thương và đạo đức. Rồi các bạn mới thấy rằng cái câu bất chiến tự nhiên thành sẽ về với mảnh đất yêu thương của chúng ta. Lời nói tôi đây, cái cuộc di dân là tôi đã nói trên 10 năm, còn di văn còn đủ thứ. Thì ngày nay chúng ta có cuộc di dân của Thượng Đế. Cho nên ngày nay Thượng Đế đã ban tâm linh sáng suốt cho những nhà truyền giáo, kêu gọi mọi người phải ý thức nó là con của Thượng Đế. Con là cha, cha là con, phải thực hiện xứng đáng hơn. Không nên mê muội và trì trệ nữa. Cố gắng thực hành. Mọi trạng thái là ta, ta là mọi trạng thái.
Cái hồn là chắc chắn là phải có. Nếu không có cái hồn, chúng ta không có nói chuyện được.
Sao?
Nếu mà nói là cái thể xác này làm chủ cái hồn, thì người ta bác học gia đã chế ra rồi. Sao? Tại sao cần dùng tới mình để điều khiển cái sự sáng suốt vô cùng tận của mình có? Khi muốn biết được cái hồn là phải tìm hiểu cái sự sáng suốt vô cùng tận, mà phải bình tĩnh tìm hiểu mình từ nhỏ tới lớn, qua biết bao nhiêu chuyện đau khổ, khổ cực, nhưng mà bây giờ mình vẫn có. Rồi đây chúng ta sẽ qua nữa, phải vô cùng tận không? Đó là sự sáng suốt. Đấy không? Sự sáng suốt là cái hồn. Hỏi cho bây giờ sự sáng suốt của bạn, cái kiến thức của bạn có thể đem ra để trên bàn được không? Không thể được. Thấy không? Thì con mắt phàm không thấy. Tại sao không thấy? Vì con mắt phàm giới hạn. Cái chấn động lực. Đây bây giờ bạn dùng ngón tay vì tôi làm mau. Mau thiệt mau, không thấy ngón tay. Vì tại sao cái này chậm hơn cái này? Mà cái này mau như cái này thì nó thấy rõ. Thấy rõ không? Đó. Cho nên mình phải tập trung để cho nó chấn động lực nó mau hơn, nó tương đồng với cái kia thì nó thấy. Cho nên trong cái không này nó có, mắt phàm không thấy,
trong không nó có.
À, mình muốn biết nói về vấn đề xuất hồn là mình xuất hồn không phải là bây giờ mới xuất, căn bản của nó đã có rồi. Thấy không? Căn bản của nó là phải trở về với sự thông suốt. Nhất ly thông vạn ly minh, biết tất cả mọi việc. Đó. Cho nên mình phải cách nghĩa cho người ta hiểu làm sao đi tới thanh tịnh, làm sao được đi tới sáng suốt. Đó. Rồi mình mới lúc đó mới thấy cái hồn. Thấy không? Đó. Cho nên nếu mà mình cách nghĩa không đúng, người ta nghe người ta nói hồn nhưng mà không xuất. À, cái hồn là cái gì họ cũng không biết nữa mà xuất. Nói tới cái hồn mà không biết thì tự nhiên là cái người cách nghĩa không rành. Nếu cách nghĩa rành thì họ thấy rồi, có gì đâu. Ai làm chủ thể xác? Phải sự sáng suốt. Sáng suốt đó là trường tồn bất diệt. Hỏi cái miếng sắt kia nó còn có sự sáng suốt của nó mà. Nó xét mà mình lấy như nhám trà, nó sáng ở bên trong, nó còn có cái sáng suốt ở bên trong sẵn có. Bây giờ mình tu thì mình cũng như vậy, mình chà cho nó sạch sẽ thì nó hãnh diện, nó đi ra chứ có gì đâu. Sự sáng suốt nó phóng ra là xuất hồn chứ. Thấy không? Cho họ thấy rõ hơn. Còn không biết rồi cứ nói gì mê tín nó là hại thêm, không có lợi.
Còn những cái người phải thích nghe những cái đáng chứng gì
thì hiểu sâu xa. Đó thì bây giờ mình phải cách nghĩa từ từ cho họ hiểu. Cũng như cái sự thắc mắc của mình, cũng sự thắc mắc của họ cũng như sự thắc mắc của mình. Không có nên kêu hàm hồ nói một cục vậy, không có được. Không được.
Cho nên cái hồn của chúng ta nó nhỏ bé như con búp bê, đi đứng tự nhiên, lanh lẹ hơn. Mà con ma con quỷ nó thấy ta to lắm, bởi vì nó trầm trượt. Thần tiên thấy ta nhỏ, bởi vì người được nhẹ. Học đi, học biến hóa. Học bay, học biến hóa. Học đi, học bay, học biến hóa. Cho nên cái ý con người, khi mà cụ đi đặt may bộ đồ,
cụ muốn nó 2 ngày mới xong hay là 3 ngày mới xong, mà nó nói mà 2 tháng là cụ rầu lắm. Thấy không? Cho nên một vị tiên mà xuất hồn được đi ra rồi, dồn lại tôi muốn cái áo xanh nó là áo xanh, tôi muốn áo vàng nó là áo vàng. Bởi vì cái vibration, cái chấn động lực của nó mau lẹ lắm cái phần hồn. Tại sao cái kiến thức của cụ không đem ra được, mà người nhẹ hơn cụ, người ta thấy kiến thức cụ trình độ tới đâu, người ta thấy, người ta hiểu. Vì cái vibration nó mau hơn mình. Thì cụ bây giờ cụ dòm đây cái ngón tay mà tôi làm mau, cụ thấy ngón tay nó mất đi. Nhưng mà cụ tập trung rồi, cái ngón đó là ngón tay. Bởi vì cái chấn động lực của cụ nó tương đồng như cái này, cụ mới thấy rõ. Lúc đó cụ mới thấy rằng chính cái hồn cụ đang nói chuyện với tôi đây. Nhưng mà cụ không biết cái hồn đó ở đâu. Ý chí vô cùng đang tiêu khiển và đang tìm tòi và đang đem lại sự sáng suốt cho chính nó. Nó đang vươn lên để tìm hiểu nó. Đó là phần hồn đó. Và thực hành rồi chúng ta sẽ xác nhận từ điểm nào đi tới điểm nào. Nó phải có bằng chứng. Cũng như cụ Mai đi xuất ra, thầy bay, thầy đi, thầy này kia đó. Cụ hiểu thôi. Bây giờ cụ thực hành thì cụ hiểu cho cụ. Mỗi người cũng mắc mũi tai miệng, mà mỗi cái căn quả khác nhau, mỗi cái nghiệp quả khác nhau, nhìn ra khác. Ông này cũng mắc mũi tai miệng sao không đúng không? Vàng thau khác, vàng bạc khác, phân lượng khác, triệu triệu ức ức điều khác. Nhưng mà đồng trong một tri giác, đồng trong một tri giác. Nhưng mà cái tri giác đó nó cũng có trình độ trượt và thật. Cô thấy rõ, bây giờ cô thấy rõ cái đó chưa? Thì mỗi người đều có phần hồn trong họ. Nếu mà không có phần hồn, lấy gì điều khiển cái tiểu thiên địa này? Cái bản thể này đâu có làm chủ cái sự tri giác của cô đâu. Tôi nói trên trời, cụ chưa bay lên trời, nhưng mà cụ cũng có hiện được một cái cảnh nào tiên Phật mà cụ hiểu đó chứ. Có hiện ra đó chứ. Nhưng mà thiếu thanh tịnh. Nếu thanh tịnh rồi, cụ ở ngay trong cái cảnh đó rồi. Cho nên nhiều vị mà tu trên núi lên hỏi, họ nói rằng được hay là không, việc đó nên làm hay là không, có hại chỗ nào, vì họ thấy nó, họ thanh nhẹ rồi. Cho nên cần có cái pháp khứ trực lưu thanh thì trở lại thấy cái hồn và biết cái tiền kiếp mình đã làm thái tử, hay là mình đã làm thành lính, hay là mình đã làm người sát nhân. Ngày nay mình mới ăn năn sửa tội, cho nên tu mới là giải thoát được. Nếu không hiểu được cái tội mình làm sao giải thoát? Nếu không hiểu tội mình không bao giờ giải thoát. Cho nên tu rồi sẽ thấy trong thực hành. Cụ thông cảm điều đó chưa?